Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Na Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Đừng bắt tôi phải suy nghĩ là một cuốn sách phi hư cấu về khả năng sử dụng website của chuyên gia tư vấn Steve Krug. Ấn bản thứ hai tiếp tục trình bày các nguyên tắc nền tảng để một trang web có thể được dùng nhanh, dễ hiểu và ít gây bực bội. Thay vì xây dựng một hệ lý thuyết kỹ thuật phức tạp, Krug quan sát cách người dùng thật hành xử khi lên mạng. Họ thường quét mắt thay vì đọc kỹ, chọn phương án đầu tiên có vẻ hợp lý và thử làm ngay thay vì nghiên cứu cách hệ thống vận hành. Từ những hành vi đó, sách đề xuất cách tổ chức trang, viết nội dung, thiết kế điều hướng, làm rõ liên kết và kiểm tra trải nghiệm. Mục đích của cuốn sách là giúp mọi người tham gia làm web, từ quản lý, người viết nội dung đến nhà thiết kế và lập trình viên, có một tiêu chuẩn thực tế để đánh giá giao diện. Dù nhiều hình minh họa phản ánh bối cảnh web đầu những năm 2000, trọng tâm về tính rõ ràng, quy ước quen thuộc và kiểm thử với người dùng vẫn có giá trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luật đầu tiên đặt tính hiển nhiên, cao hơn sự khéo léo của giao diện. Luận điểm trung tâm của Krug là người dùng không nên phải dừng lại để giải mã một trang web. Khi họ nhìn thấy một nút, nhãn mục, biểu mẫu hay đường dẫn, công dụng của nó nên đủ hiển nhiên để họ có thể hành động gần như ngay lập tức. Đây không phải lời kêu gọi làm mọi giao diện trở nên sơ sài. Vấn đề là loại bỏ các dấu hỏi không cần thiết, như không biết phần nào có thể bấm, nút này dẫn đến đâu, hay thuật ngữ kia có nghĩa gì. Mỗi lần do dự tạo ra một chi phí nhận thức nhỏ. Khi những chi phí này tích tụ qua nhiều bước, người dùng dễ mất niềm tin, bỏ dở nhiệm vụ hoặc quay lại công cụ tìm kiếm. Krug vì vậy ưu tiên nhãn cụ thể, dấu hiệu bấm được rõ ràng, bố cục quen thuộc và phân cấp thị giác dễ nhận biết. Sách cũng đưa ra một nguyên tắc quan trọng, sự rõ ràng quan trọng hơn, tính nhất quán tuyệt đối. Nếu một khác biệt nhỏ giúp một chức năng trở nên dễ hiểu đáng kể, nó có thể đáng giá hơn việc tuân thủ máy móc một mẫu chung. Cách tiếp cận này nhắc đội ngũ sản phẩm rằng sự sáng tạo chỉ hữu ích khi không buộc người dùng phải học lại những điều vốn có thể nhận ra ngay. Thứ hai, thiết kế cho hành vi quét nhanh, chọn vừa đủ và tự mò đường. Krug mô tả 3 thói quen quyết định cách con người sử dụng web. Thứ nhất, họ quét trang thay vì đọc tuần tự từng dòng. Vì thế, tiêu đề, nhóm nội dung, khoảng trắng, từ khóa nổi bật và cấu trúc thông tin phải giúp mắt tìm được điểm cần thiết nhanh chóng. Một trang chứa đoạn văn dài, nhiều phần có trọng số thị giác ngang nhau hoặc tiêu đề mơ hồ sẽ làm việc quét trở nên khó khăn. Thứ hai, người dùng thường chọn phương án vừa đủ tốt, thay vì so sánh toàn bộ lựa chọn để tìm đáp án tối ưu, họ bấm vào liên kết nghe có vẻ phù hợp nhất. Do đó, nhãn điều hướng cần mô tả đúng đích đến, không nên dùng các từ mang tính nội bộ của tổ chức. Thứ ba, người dùng thường tự mò hơn là đọc hướng dẫn. Họ thử, quan sát kết quả, rồi dùng nút quay lại nếu cần. Thiết kế nên chấp nhận thực tế này bằng cách cung cấp phản hồi rõ ràng và đường lui an toàn. Ý nghĩa sâu hơn là đội ngũ không được đánh giá giao diện theo hiểu biết của chính mình. Người tạo ra hệ thống đã biết cấu trúc và ngôn ngữ của nó, còn khách truy cập thì không. Thiết kế tốt phải phục vụ quyết định nhanh trong điều kiện chú ý hạn chế, thay vì đòi hỏi sự kiên nhẫn lý tưởng mà người dùng hiếm khi có. Thứ ba, điều hướng phải tạo cảm giác biết mình đang ở đâu và còn đi được đâu. Trong cuốn sách, điều hướng không chỉ là một thanh menu. Nó là hệ thống định hướng giúp người dùng hiểu họ đang ở đâu, nội dung nào thuộc cùng một nhóm, có thể đi tiếp theo hướng nào và làm sao quay về điểm xuất phát. Krug cho rằng nếu người dùng không tìm được đường, họ sẽ không sử dụng website, dù nội dung hay chức năng bên trong có tốt đến đâu. Một điều hướng hữu ích cần làm nổi bật khu vực hiện tại, gọi tên các mục theo cách dễ đoán và duy trì những mốc quen thuộc giữa các trang. Các quy ước phổ biến có giá trị vì người dùng đã mang theo kỳ vọng từ vô số trang khác, như biểu tượng giỏ hàng trong thương mại điện tử hay liên kết về trang chủ. Việc cố tình thay thế chúng bằng ký hiệu lạ chỉ để tạo khác biệt thường khiến người dùng phải suy luận thêm. Sách cũng nhấn mạnh vai trò của trang chủ, như nơi trả lời nhanh website này là gì, dành cho ai, có thể làm gì tại đây và bắt đầu từ đâu. Tuy vậy, không nên giả định mọi người đều vào từ trang chủ vì họ có thể đến từ công cụ tìm kiếm hoặc liên kết trực tiếp. Bởi vậy, từng trang quan trọng cũng phải tự cung cấp bối cảnh, điều hướng và lối thoát rõ ràng. Mục tiêu là giảm cảm giác lạc đường, không phải trưng bày một sơ đồ tổ chức phức tạp. Thứ tư, cắt bỏ lời thừa để nội dung phục vụ nhiệm vụ thay vì chiếm sự chú ý. Luật thứ ba của Krug đề nghị cắt một nửa số từ trên mỗi trang, rồi tiếp tục cắt một nửa phần còn lại. Đây là cách diễn đạt mạnh để chống lại hai loại nội dung thường làm web khó dùng: lời xã giao vô ích và hướng dẫn dài dòng. Lời xã giao là những câu tự ca ngợi, chào mời chung chung hoặc diễn đạt không giúp người dùng hoàn thành việc đang làm. Hướng dẫn dài dòng là phần văn bản xuất hiện vì giao diện hoặc quy trình không tự giải thích được. Cả hai đều làm tăng độ nhiễu, khiến các tín hiệu quan trọng như giá sản phẩm, điều kiện đăng ký, nút tiếp tục hay thông báo lỗi khó được nhận ra hơn. Crook không nói rằng mọi nội dung phải cực ngắn, những thông tin cần cho quyết định như phạm vi dịch vụ, chi phí, rủi ro hoặc bước thực hiện vẫn phải đầy đủ. Điểm cốt lõi là viết theo nhu cầu thực tế của người đang quét trang. Nội dung nên dùng tiêu đề mô tả, đoạn ngắn, danh sách khi thích hợp và ngôn ngữ trực tiếp thay cho thuật ngữ tiếp thị hay từ ngữ nội bộ. Việc biên tập này còn có tác động đến thiết kế vì khi phần chữ bớt lấn át, cấu trúc trang và lời kêu gọi hành động trở nên dễ thấy hơn. Nhờ đó, người dùng ít phải lọc thông tin không liên quan trước khi tìm thấy điều họ cần. Cuối cùng, kiểm thử nhỏ và sớm biến tranh luận thiết kế thành bằng chứng quan sát, đóng góp thực hành nổi bật của Crook là làm cho kiểm thử khả năng sử dụng bớt đáng sợ. Ông phản đối suy nghĩ rằng chỉ nghiên cứu quy mô lớn, phòng thí nghiệm chuyên dụng hoặc hàng chục người tham gia mới tạo ra phát hiện hữu ích. Theo hướng dẫn của sách, một nhóm nhỏ khoảng 3 hoặc 4 người dùng được quan sát thường xuyên có thể phơi bày nhiều trở ngại quan trọng. Người tham gia được mời thực hiện vài nhiệm vụ thực tế và nói thành lời điều họ đang cố hiểu, kỳ vọng hoặc cảm thấy bối rối. Người quan sát không nên bảo vệ thiết kế hay giải thích cách dùng ngay lập tức, bởi chính sự lúng túng ban đầu mới là dữ liệu cần tìm. Giá trị của cách làm này nằm ở tốc độ học hỏi. Kiểm thử một người ở giai đoạn sớm, khi vẫn còn thời gian chỉnh sửa, thường hữu ích hơn một đợt đánh giá lớn khi sản phẩm gần hoàn tất. Sau mỗi vòng, nhóm nên ưu tiên sửa các vấn đề rõ ràng và có ảnh hưởng lớn rồi kiểm tra lại. Phương pháp này cũng giải quyết tranh luận nội bộ. Thay vì dựa hoàn toàn vào ý kiến của người thiết kế, quản lý hay lập trình viên, đội ngũ có thể quan sát người dùng thật gặp khó ở đâu. Crook không xem kiểm thử nhỏ là thay thế cho mọi nghiên cứu chuyên sâu, nhưng ông chứng minh rằng không có ngân sách lớn không phải lý do để bỏ qua phản hồi trực tiếp từ người đụng. Kết luận, đừng bắt tôi phải suy nghĩ phù hợp nhất với những người trực tiếp tạo, vận hành hoặc viết nội dung cho website và sản phẩm số. Nhà thiết kế trải nghiệm có thể dùng sách như một bộ nguyên tắc nền để rà soát độ rõ ràng của giao diện. Lập trình viên và quản lý sản phẩm có thể hiểu vì sao một chi tiết tưởng nhỏ như nhãn nút mơ hồ hoặc thiếu trạng thái đang chọn lại làm hỏng cả hành trình. Người viết nội dung và marketing cũng có lợi ích thực tế từ lập luận về việc bỏ lời thừa, đặt thông tin quan trọng lên trước và viết theo ý định của người truy cập. Với người đã có kinh nghiệm UX, sách có thể không thay thế được các tài liệu chuyên sâu về nghiên cứu người dùng, kiến trúc thông tin, khả năng tiếp cận hay thiết kế tương tác. Một số ảnh chụp và ví dụ của ấn bản này cũng đã cũ. Tuy nhiên, điều làm sách nổi bật trong dòng sách về usability là cách Crook chuyển các nguyên tắc thành tiêu chuẩn dễ nhớ, dễ áp dụng và ít phụ thuộc vào thuật ngữ chuyên môn. Nhiều sách cùng thể loại trình bày khung lý thuyết rộng hoặc danh sách quy tắc dày đặc. Cuốn này tập trung vào một câu hỏi có sức kiểm tra mạnh, liệu người dùng có phải dừng lại để nghĩ xem cần làm gì không? Kết hợp câu hỏi đó với kiểm thử nhỏ, thường xuyên và quan sát trực tiếp, sách đưa ra một phương pháp thực dụng để cải thiện sản phẩm từng bước. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Crook, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!